Đan Vũ Càn Khôn, chương 424, dùng khí ngự đao, 1, góc truyện audio.com, lời của bọn hắn cơ hồ đại biểu cho ý chỉ của thần, không thể trái nghịch nồng độ linh khí gấp 2.000 lần AH. Sau khi Tần Phàm ra khỏi thần điện, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ, rất thỏa mãn với kết quả này. Linh huyệt nồng độ linh khí gấp 1.500 lần đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc rồi, lại lần cao thêm 500 lần nữa sẽ đạt đến mức nào đây? Tóm lại hắn biết rõ nồng độ linh khí này nhất định có trợ giúp rất lớn đến luyện đan và các loại cảm ngộ. Võ tôn chi cảnh ta nhất định phải nhanh chóng đột phá. Nghĩ tới đây, Tần Phàm nắm chặt nắm đấm thiên tài trăm năm khó gặp Vân Phi Dương từ Linh Vũ Sư đột phá đến võ tôn chi cảnh dùng thời gian 7 năm, nghe nói hắn ở giai đoạn từ Linh Vũ Sư đỉnh phong đột phá đến cánh cửa võ tôn cũng dùng gần 3 năm. Tần Phàm đến cùng phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá chính hắn cũng không rõ. Mà cảnh giới võ thánh rất khó đột phá, dù là Vân Phi Dương cũng phải bỏ ra 11 năm mới đột phá. Tần Phàm tuy rằng một mực khiến mình bảo trì tâm tình, nhưng trên thực tế, ước hẹn giữa hắn và Càn Kinh Tần gia chỉ có 5 năm, hắn sao có thể không gấp được. Cho nên khoảng thời gian từ Linh Vũ Sư thất cấp đến cấp Linh Vũ Sư đỉnh phong tự nhiên càng ngắn càng tốt. Vân Phi Dương, ngươi là một truyền kỳ, nhưng ta tất sẽ đánh vỡ ghi chép của ngươi. Tần Phàm lúc này đứng trước quảng trường thần điện, hắn ngóc đầu lên nhìn về phía thiên cơ đỉnh thần bí kia trong lòng hơi ngâm hắn sẽ bằng thời gian nhanh nhất tiến vào thiên cơ đỉnh, sau đó đột phá đến võ tôn chi cảnh. Các ngươi có nghe nói qua chưa? Viễn cổ vũ khí khai quật ở Nam Hoang đã bị một nhân vật vừa tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng lấy được. Ha ha, người nọ không phải là Tần Phàm vừa đến thánh điện lần trước sao? Lúc mới tiến đến hắn đã đánh một người cũ thánh điện thành tàn phế, khi đó ta đã biết nhân vật này ngày sau sẽ tiền đồ vô hạn lượng, hôm nay xem ra quả nhiên là không ngoài sở liệu a. Hắc hắc, mặc dù lúc này các ngươi biết viễn cổ vũ khí bị Tần Phàm lấy đi rồi nhưng các ngươi có biết lúc này tiến về Nam Hoang còn có Nhiếp Bá Viên cảnh thiên tiêu biệt ly minh chủ không? Không sợ nói cho các ngươi biết ta nhận được một tin tức viễn cổ vũ khí kia chính là Tần Phàm lấy được từ tay Nhiếp Bá và Viên cảnh thiên. Không phải chứ, trong 2 năm qua hai người Nhiếp Bá và Viên cảnh thiên này đều là đệ nhất công kích và đệ nhất phòng thủ, Tần Phàm có thể đoạt lấy vũ khí từ tay họ sao? Ha ha, lúc đầu ta cũng cho rằng Tần Phàm thừa dịp mọi người hỗn loạn để đoạt lấy nhưng về sau ta nghe nói lúc vũ khí xuất thế thì còn có một thủ hộ hỏa thú tương đương thất cấp yêu thú xuất hiện, mà hỏa thú này chính là bị Tần Phàm giết chết, sau đó Tần Phàm đạt được viễn cổ vũ khí từ trên người thủ hộ thú kia. Điều này sao có thể? Tần Phàm hắn có thể giết chết thất cấp yêu thú ư? Hắc hắc, không có gì là không thể, ta còn có một tin tức kình bạo đây, nghe nói có rất nhiều người nhìn thấy tận mắt Nhiếp Bá đại trấn minh minh chủ, được xưng là đệ nhất công kích cũng đã từng đối một kích với Tần Phàm. Các ngươi đoán được kết quả không? Chính là Nhiếp Bá trọng thương thổ huyết, Nhiếp Bá bị Tần Phàm đánh trọng thương thổ huyết, còn nữa ta nghe nói Tần Phàm kia còn hiểu được phi hành vũ kỹ. Lúc đó có gần 100 linh vũ sư chặn đường Tần Phàm nhưng hắn vẫn có thể thuận lợi chạy thoát. Nghe nói minh chủ và phó minh chủ Càn Minh đều chết trong tay. Góc truyện audio.com, Tần Phàm, tin tức từ những người lục tục từ Nam Hoang trở lại thánh địa thần điện không ngừng truyền ra, chuyện Tần Phàm lấy được viễn cổ vũ khí cũng bắt đầu được mọi người biết rõ. Một ít người thêm mắm dặm muối khiến cái tên Tần Phàm từ lúc tiến vào thánh điện càng thêm oanh động hơn. Mà đối với những lời đồn đãi này, Tần Phàm cũng chỉ cười cười. Đối với hắn mà nói thì nhanh chóng đề cao thực lực mới là vương đạo. 3 tháng sau chính là thiên tài chiến. Đây là thịnh hội thuộc về chân vũ thánh địa, thiên tài chiến không những khiến thiên tài thành danh được lưu danh trên tường vinh quang mà còn có thể được thần điện ra sức bồi dưỡng, thậm chí là được chân vũ thần chúc phúc. Đây chính là khát vọng và cơ hội khiến tất cả võ giả tại chân vũ thánh địa cùng chờ mong. Lần thịnh hội này, toàn bộ võ giả tại thánh địa kể cả các minh chủ như Nhiếp Bá Viên cảnh thiên tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua sau khi biết Tần Phàm tham gia. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn đều biết nếu như 3 tháng sau bọn hắn còn không đối phó được Tần Phàm thì về sau càng khó có cơ hội rồi, cho nên những người này nhất định sẽ dụng hết toàn lực. Bất quá Tần Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, mối thù giữa hắn và bọn người Nhiếp Bá Viên cảnh thiên đã kết xuống nên hắn cũng mang ý nghĩ 3 tháng sau sẽ thanh toán từng tên một, đồng thời khiến bọn hắn làm đá lót đường đưa hắn đến cảnh giới võ tôn. Linh huyệt Tần Phàm mới đạt được cũng chính ở trên đỉnh Kính Phong, chính là nơi tối đỉnh phong, con đường núi này vô cùng dốc, cơ hồ như thẳng đứng lên, nếu là linh vũ sư bình thường muốn đi lên thì cũng sẽ tạo thành vấn đề. Đương nhiên, hiện giờ đối với lực khống chế sức lực bản thân thì Tần Phàm đã thập phần tự nhiên, lại có Chu Tức Chi Dực phụ trợ nữa thì phương diện này cũng không còn phức tạp nữa rồi. đã có siêu cấp linh huyệt có nồng độ linh khí gấp 2.000 lần này, Tần Phàm thông qua tạo hóa kim liên chi lực trải qua một phen cố gắng, rốt cục cũng đã cải tạo linh khí trong kim liên không gian kia lên 1.500 lần. Như vậy thì hắn có thể hưởng thụ thời gian tu luyện ở một nơi có nồng độ linh khí hơn 1.500 trong 3 tháng. Bất quá, siêu cấp linh huyệt có nồng độ linh khí 2.000 lần so với nồng độ linh khí 1.500 lần thì cao hơn rất nhiều, cho nên Tần Phàm đôi khi cũng cần trở lại linh huyệt để tu luyện. Tu luyện luân chuyển như vậy thì hiệu quả cũng rất cao. Đồng thời, một ít đan dược trước kia Tần Phàm khó có thể luyện chế ra thì dưới siêu cấp linh huyệt nồng độ linh khí 2.000 lần này thì lại dễ dàng hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian này hắn cũng luyện chế ra một ít đan dược dự bị. Có một loại đan dược luyện chế ra khiến Tần Phàm kinh hỉ nhất chính là thái hợp luyện thể đan. Đồng dạng với thái hư tráng hồn đan, thái hợp luyện thể đan này là một trong 3 loại thái đan. Tác dụng chủ yếu của nó chính là tăng cương thể phách cho võ giả, bất quá phương hướng tăng cường của nó có chút bất đồng ma trùng. Ma trùng chủ yếu tăng cường về cường độ thể phách mà thái hợp luyện thể đan này không thể tăng cường độ thể phách trên phạm vi lớn, bất quá nó có thể tăng tiến độ nhạy cảm thể phách của võ giả. Chính là khiến ngũ giác của võ giả càng thêm mẫn cảm, cảm nhận rõ ràng hơn về thế giới này. Cách chương.